thầy hiện trì đi Việt Nam mấy năm hả?
Thì 4 tháng.
Nhưng có 6 tháng trời luôn. À, có nhiều cái thay đổi lắm. Cái thay đổi từ đầu tiên thầy để ý là mấy thầy mấy cô đứng thẳng, không nhúc nhích. Thì khi mà họ ngồi xuống, rồi lúc mà ngồi xếp bằng mới nhúc nhích giống như ông dòi vậy đó. À, chúng tôi phải cần tu nhiều kiếp nữa. Kiếp này chỉ đứng thẳng được thôi, ngồi yên chắc là ngồi thẳng không được đâu. Không thể nào mà hy vọng họ có thể ngồi thẳng được mà như cái chuông vậy mà không có nhúc nhích. À, thầy Hiền Trì đã qua đi qua Việt Nam hơn ba tháng rồi. Vì biết Việt Nam giờ nóng dễ sợ, rất là ẩm ướt. Mà mặc dù như vậy thầy đã sống sót được. À, lúc vẫn còn nhớ được. Ông Tết muốn chia sẻ cái gì chia sẻ cùng quý vị, thầy không biết gì nữa đó. À, khi nào cũng nổi hứng. À, thầy nghĩ thầy Hiền Trì cũng gần 100 tuổi rồi. Bây giờ mấy tuổi rồi thầy?
72.
Hả?
72 rồi.
À, ông nói là 70 mấy?
72. 72 tuổi.
Tại vì thầy sợ thầy Hiền Trì cũng lớn tuổi rồi mà không nói pháp cho quý vị nghe, lỡ thầy ngủm một cái thì nó phiền lắm. À, quý vị mất hết những cái kho tàng báu của Phật pháp. À, bao lâu rồi thầy?
Dạ, vô chùa này thầy.
Dạ,
ba năm, ba năm mấy.
Lúc mới vào bệnh lắm phải không thầy?
Dạ.
Thầy Hiền Trì xuất gia cách đây hơn ba năm rồi mà lúc 69 tuổi, bây giờ 72 tuổi rồi đó. Và thầy nhìn mỗi lần thầy để ý lại lúc mới xuất gia thầy Hiền Trì bình hoàng lắm, bình tim này nọ. Bây giờ nhìn kỹ mỗi lần thấy quan sát hơn một tí thì thấy chân lông thầy càng ngày nó co lại. Dịp này về Việt Nam có vẻ trẻ hơn nữa. Vậy thấy rất mừng. Lần này thì cho thầy Hiền Trì vào thất. Thì mới thế thất mà nhập thất như vậy những cái gì cũng thể biết được. Là có thể ông thầy nổi hứng ông bay về Việt Nam, ông ở lại Việt Nam luôn. Thật phải nói khi mà thấy Hiền Trì trẻ từ Việt Nam trở về như vậy thầy rất là mừng. Hơi lo một tí, khi thầy Hiền Trì hơi lo đi qua bên kia thì hơi lo một tí. Vậy là khi Việt Nam có chuyện tốt. Chuyện khác thầy để ý nữa. Những cái thầy để ý chuyện là rất mừng là thầy trở thành từ bi không? Nhóm người máy. Thiệt ra cái tu hành như vậy chuyện tốt. Thầy mới quyết định là cho thầy Hiền Trì nhập thất một tí. Chứ chắc không biết là thầy đi ở đâu nữa. Có ai có cái ra mà không có xài không? Và cái cây mà có bóng. Chùa chúng tôi vậy đó, chúng tôi rất sống rất giản dị.
Nếu mà nhà nước cho phép cái núi này cho con ở đó 3 tháng con ở được. Núi chỗ đây nè, tôi có đi rồi, có cái suối đẹp lắm.
Nó cũng được. Điều đó không có tu lành, không có gì đâu, không có gì đâu.
Nó có mấy cái không mấy cái quán cà phê tre.
Không có gì phải lo hết đó. Thành ra thầy quyết định để thầy Hiền Trì nói pháp với quý vị một tí, chia sẻ cùng pháp cùng quý vị trước khi thầy giam thầy Hiền Trì tiếp.
Nam mô lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát. Kính thưa thầy Hiền Trì, thầy tu trì.
Hiền Trì cũng được.
Con xin báo cáo với thầy và đại chúng ở đây. Con đã có việc làm gì ở Việt Nam trong hơn 3 tháng qua. Đúng ra thì tôi có cái hộ chiếu 5 năm, cho nên muốn đi lúc nào đi, về lúc nào về. Thành ra nếu hết thì chỉ cần gia hạn là tôi ở tới 5 năm. Nhưng mà tôi phải về là tại vì cái chỗ này là chỗ tôi học, tôi tu. Thành ra Việt Nam chỉ qua là một cái giai đoạn để tôi thực hành cái pháp. Đi học thêm này nọ thôi, chứ còn chánh là cái tổ đình là phải ở đây. Nên tôi học xong rồi tôi về đây. Bởi vì tôi từ cái người không có biết gì về pháp, không có biết ngồi thuyết già không quá nửa tiếng, mà về đây thầy huấn luyện tôi như thế này. Đối với tôi đây là tổ đình của tôi. Thì cái thầy trụ trì rất là từ bi là cho tôi về học mật tông với một hòa thượng năm nay 92 tuổi rồi. Nhưng mà tôi về thì tôi về đầu tiên là tháng đầu tiên tôi bệnh liền, nằm đó không có bệnh nặng nhưng mà làm như nó người nó không khỏe. Bên đó tôi có cái phòng riêng của tôi, nhà của tôi luôn là 5m, có hết room là hết. Nhưng mà của má thì cho tôi có máy lạnh là đủ hết, nhưng mà tôi thực tập thôi, nhưng mà phải về đây. Nó hòa thượng bệnh cho nên hòa thượng tôi học được mới hai bài chú thôi. Một bài là An Vị Phật, một bài chú nữa là...
Cái chuyện đó đi.
Dạ. Bây giờ thì học được mấy hai bài chú chưa có thực hành. Thì tôi chuyển qua là tôi sám hối. Tại vì đó thầy có dạy tôi là sám hối kinh nhận Phật. Thì tôi hôm thanh viên rồi tôi lại mới có 5.000 lại à. Cái đó là tới 11.000 lại lận. Cho nên tôi tiếp tục cái chương trình sám hối của tôi. Thì nó có cái hay là tôi chia sẻ với đại chúng là mình vẫn làm công việc hàng ngày, mình tu, mình sám hối cũng vậy thôi. Mà mình chuyển cái tâm mình, thay vì ngày thường đó, tôi có cái tâm lý là tu xong bất cứ cái gì thì mình hồi hướng cho tâm kinh vậy đó. Rồi mình cho mình trước, xong mình chia sẻ cho của quyền, hết tổ, hay cho thân nhân, bạn bè, hay là cho chúng sanh gì đó, mà một cách hồi hợt lắm. Giống như mình có tiền là mình cho ông mài chút đỉnh cho, chứ mình không có nghĩ mình, người ta mà nghĩ mình không à. Lúc trước tôi là vậy đó, ích kỷ lắm. Rồi tôi quyết định là cái thời đó tôi sám hối cho cái cõi ta bà này luôn, tất cả chúng sanh hữu tình vô tình ở cái cõi ta bà này tôi không có xin gì cho tôi hết, kể cả chúng sanh mười phương thế giới tôi đều sám hối thấy cho hết.
Cái đó vẫn chưa hiểu à, con vừa sám hối cho tất cả chúng sanh của pháp giới chứ không phải của cái thế giới ta bà. Thế giới ta bà nó nhỏ quá.
Okay. Cái làm sao để làm được như vậy? Tại vì mình đâu có trước thì tôi nghĩ mình không có xứng đáng. Mình cá nhân mình nhỏ nhoi, không có năng lực, không có phước đức, làm sao làm chuyện đó. Nhưng mà tôi nhớ ra trong cái phẩm 81 của Kinh Hoa Nghiêm đó, cái phẩm chót mà thập nguyện ương hữu hiền đó, đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó. Thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử hỏi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát chứ làm sao mà lễ kính chư Phật. Ngài Phổ Hiền mới nói là thập phương thế giới hằng hà sơ số chư Phật, tôi nương nơi hạnh Phổ Hiền, tin sâu vào hạnh Phổ Hiền, tôi sẽ phân thân khắp mười phương thế giới có mặt trước mỗi vị Phật để tôi sám hối, tôi lại lễ lại sám hối. Thì tôi căn cứ đó cho nên tôi cũng nói con xin nhờ năng lực Ngài Phổ Hiền, con phân thân vô số trong mười phương thế giới này, con sám hối tất cả cho mọi chúng sanh, tại Phật thế cho họ. Tôi cũng xin bổ túc một cái là tôi về được hai đêm đầu tiên ngủ đó, thì tôi thấy Đức Quan Thế Âm tới. Ngài dạy tôi hai cái chuyện nhưng mà tôi nhớ rất rõ, nhưng mà sáng sớm quên mất hết. Thì từ đó thì sao tự nhập tôi phát cái tâm tôi làm cái chuyện này thì họ sám hối đó.
Hiện ngày hai đêm liên tiếp hả?
Dạ, cái dạy hai việc con nhớ là dạy cái gì đó.
Nghe ghi cái Quán Thế Âm Bồ Tát hiện trong mơ đó mà sai hai chuyện. Thầy nói thầy quên, thầy nhắc lại. Chắc là cái xe Ferrari màu đỏ. Cái kia là gì nhớ không?
Dạ con không nhớ, nhưng mà thì sau đó thì trước khi tôi sám hối đó, có người bạn họ đi Bến Điện về lâu lắm rồi, họ ghé họ thăm mà cho tôi số xá lợi rất lạ, rất đẹp. Thì tôi cất kia chứ tôi chưa có để vô tháp dẫn đò còn cái bọt này lâu. Thì cái sáng hôm sau tôi sám hối, bắt đầu sám hối thì trong bọc nó sanh ra xá lợi con rất nhiều, kể cả xá lợi của Phật Ca Diếp cũng sanh ra. Và ngay cái đêm đó thì sanh ra thêm, sau khi tôi hết cái nhiệm vụ ngày đó thì sanh ra thêm nữa. 8 giờ tối tôi mới dứt. Tức là cái xá lợi đó cho tôi trước khi tôi bắt đầu cái lễ sám hối cả tuần rồi. Nhưng mà cái ngày mà tôi bắt đầu sám hối buổi sáng không có sanh ra, tôi coi là không sanh ra, mà tới tối đó cái sáng nó sinh ra hai ngôi nhỏ. Thì tôi finish cái ngày đó thì sinh ra một ngôi nữa. Nội trong ngày đó là 8 giờ tối. Thì nó có cái lạ nữa là anh đã cho tôi trước một tuần rồi. Thì cái ngày tôi bắt đầu sám hối đó, tự động 5 giờ chiều lại bên đó rất là nóng. 4 giờ khuya tôi dậy tôi lại, đến 8 giờ sáng là phải nghỉ, tôi nóng không chịu nổi. Ba quạt máy mà cũng không chịu nổi luôn.
Buổi tối nó mát lắm phải không?
3 giờ chiều tôi lên tôi lại tiếp. Lại tiếp thì tới 5 giờ nóng quá tôi xuống tôi nghỉ, đặng tôi nghỉ chút đặng tôi lại tiếp bữa tối. Thì cái anh đó ghé lại nữa. Ghé lại nữa thì ảnh cho tôi một cái xá lợi mà rất là đặc biệt, là ảnh kể thế này. Có một người tăng á.
Hồi đó. Không nên quá chi tiết.
Dạ.
Nói sơ sơ được rồi.
Dạ. Thì cái đó rất là lạ.
Chứ nói vậy là đủ rồi.
Dạ, đó. Thì đến với tôi thì tôi nghĩ đó là một cái sự chứng minh của Phật. Nên tôi rất là tin tưởng và tôi đi tiếp cái việc sám hối của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa mà tôi làm như đó. Thì mỗi ngày tôi cứ làm việc như vậy thôi. Cơm nước thì em tôi nấu cho tôi ăn.
Thì bài học á, yeah. Là khi phải hiểu là không phải là cái pháp, bất cứ pháp gì quý vị tu. Bữa đó ông thầy này ông quyết định là ông sám hối, ông thành tâm sám hối. Và không phải cho mình, mà ông tu để giúp chúng sanh, chúng phải cái tư lợi. Thành về vì cái thành tâm thiệt sự mà tu như vậy đó, thì khó cảm ứng.
Thậm chí có bữa tôi tu xong khoảng 7 giờ sáng, chưa có nghỉ. Tôi liếc tôi thấy trước mặt được có cái ngôi xá lợi dưới đất á, ngay chỗ mình lại. Thì tôi cũng nghi, không biết sao của đâu có ai làm gì đây. Tôi nghĩ cái bông nó rớt cái hột đó. Thì dừng xong hết rồi, tôi lượm lên đưa mặt trời ống ánh rồi mới biết. Rớt ngay trên đất chỗ mình lại luôn. Nên càng lúc càng tin tưởng, tôi cứ lại tiếp. Thì đến ngày thứ 21 đó, thì tôi mơ tôi thấy Hòa Thượng đi quá. Buổi trưa thấy Hòa Thượng cao ốm mà nó già hơn cái hình này lắm. Thì Hòa Thượng cười tích tét trong suốt thời gian mà gặp cười
già như hơn nữa.
Dạ, dạ. Tôi thấy như già hơn đó. Nhưng mà mạnh lắm, cao, khỏe. Vậy. Mạnh tướng. Thì thấy ngày ngồi trên giường á, tôi bóp chân ngày, tôi bóp cái đầu gối xuống như này.
Cái đó là cái việc làm của mấy thầy đó. Là khi mà sư phụ mà già đó là mấy thầy là phải bóp chân bóp tay cho mấy thầy sư phụ. Cái đó là công việc của mấy thầy. Nghĩa là cái sự liên hệ giữa thầy Hiền Trì với Thiên Hóa còn khá rất là mật thiết.
Thì tôi thấy có cái ngộ là khi mà mình lại như vậy thì gần như tôi thấy rất là nhiều tăng ni Hòa Thượng đồ này kia, rất nhiều Hòa Thượng Bổn Sư của tôi, có mấy Hòa Thượng còn sống bên đó cũng có, và có hai lần thấy thầy đây nữa. Cứ thầy tối nào ngủ cũng thấy tăng hết á.
Thầy nào?
Thầy á.
Có thầy luôn hả?
Dạ.
Gì?
Tôi thấy thầy hai lần rồi, thành ra mà nó làm cho mình càng tin tưởng làm tôi lại riết cho đến
hết.
Nhưng mà có cái tôi chia sẻ cái hay nữa là lại đó, tôi lại ba bước một lại. Tức là khi mình đứng mình nhìn cái cuốn sách mình nói Nam Mô Phổ Quang Phật, mình đâu có lại được, phải đụng cái bàn này, phải lui ra. Lui ra là cho nó thoải mái. Rồi sau tôi lại xuống rồi, nó đứng lên thì phải bước lên, tôi đếm 1, 2, 3 bước. Nó đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mở ba lại làm rất là chậm chứ không có làm gấp như ở đây, ở đó làm biến. Làm cho lẹ, năng sâu nghỉ. Giờ khi xuống cũng rất là chậm. Chậm rồi từ từ mình lên chứ không có gấp gì hết. Và trong cái kết quả, cái cuộc lại tôi khám phá cái điều rất hay là khi mình lại xuống đó, cái mặt mình khum thì tự nhiên mình dòm thấy cái thân mình. Thì tôi có khám phá ra cái bản Bát Nhã Tâm Kinh đó, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Mình nhớ câu đó không? Mình tụng bài nào cũng có đó. Thì khi tôi khum tôi dòm cái thân mình đó, cái thân vật lý mấy chục kg này đó, nó đâu có gì, nó là nó không có tự tánh, nó không. Rồi cái tâm mình lăn xăng trong này đó, nó lăn xăng giống mấy cái làn sóng điện của cell phone đó, nó đâu có mình đâu. Tại mình chợp nó lên cái mình chợp mình, nó tôi nghĩ, tôi giận bà này, tôi thương ông kia, tôi ghét ông nọ, tôi tính cái này tính đâu, nó lên giống cái cell phone vậy đó. Rồi nó tắt lên, nó tắt mình chợp. Cái ngã mình chợp cái đó là cái mình bị rắc rối, cái mà mình khổ đau. Nên tôi khám phá cái đó, thành ra lại rất là thích thú. Mỗi lần xuống mình quan sát như vậy. À, ngộ quá. Hồi nào mình nghĩ nó thiệt. Nó mà hả, nó khởi lên là mình chửi người ta. Nó khởi lên là mình tính toán, mình âm mưu. Mình thương, mình ghét. Rồi nó đủ thứ chuyện ra, nó theo sức khỏe mình. Chẳng hạn trong khoa học nó cũng nói, khi mình giận ai đó, hoặc là khi mình làm cái gì đó, thì đầu tiên nó khởi lên trước, rồi cái não mình nó tiết ra một cái hormone làm cho tay chân mình run, hoặc là lạnh lên, hoặc là mình nghiến răng, hoặc là mình khó chịu. Mà nếu mà làm như hoài phải mình bệnh không? Thành ra mình khám phá tập Phật dạy rất hay là nó đâu có thật đâu. Cái thần vật lý mình nó giống như cái cell phone mình cầm á, một phần nó bằng nhựa, bằng này kia, rồi cái bằng kia, cái làn sóng điện nó cứ ra, nó đâu có. Cũng như trong kinh nói đó, một dòng nước nó chảy, những cái hạt nước nó đâu có biết nhau đâu, nó cứ chảy thôi. Mà thì mình cũng vậy, cái tâm mình nó ra giống như hạt nước nó chảy, mình chợp cái vọng tâm mình, nhớ là mình chợp mình nói là mình, cho nên mình ngày đêm mình đau khổ. Bây giờ mình nhận ra là hữu uẩn dây không rồi, cho mình qua tất cả thôi. Cái mẹo có chút xíu do đó mà mình tu hoài không thấy.
Thành khi quý vị tu hành á, mấy cái tâm đắc này tự động nó xảy ra. Okay.
Cho nên cái sau khi lại rồi, trong khóa rồi á, tôi rất là hạnh phúc và rất là mừng. Tự động nó tới mình, nó làm cho mình hiểu ra những cái sai lầm, hiểu lầm của mình từ hồi nào tới giờ mà mình dạy rõ ràng trong kinh, mình không làm nội chữ không nữa thôi. Không phải là không có gì đâu, nhưng mà nó không có tự tánh, nó độc lập, mượn này mượn kia, cho nên nó không có thật. Từ yeah, trong mình, cái chân không mình sinh ra vậy thôi. Cũng như cái ngôi xá lợi tôi vừa kể, cái gì sinh ra trước mặt tôi đó, ở đâu sinh ra, tự động hiện ra, trước khi sinh ra ở đâu, thì trong cái chân không thấy ở đâu, mà giờ đủ điều kiện sao đó tôi không biết, bây giờ hiện ra vậy. Thì cái thân mình cũng vậy thôi. Tự động trước khi mình cha mẹ mình sinh mình ra, mình cũng ở đâu mình đâu có biết đâu, rồi đủ duyên sau đó rồi mình hiện ra cái thân bây giờ nè, giống ngôi xá lợi đó thôi. Tức là sắc thức thì không, thức thì sắc à.
Con dạng cái này đừng có nói nhiều quá, người ta không hiểu nổi.
Thành ra gốc cột xin kết luận là tôi thấy là từ đây về sau đó, khi tôi tu và tôi làm cái gì đó là mình nghĩ đến làm cho chúng sanh chứ đừng làm cho mình. Đương nhiên có mình trong đó rồi, nhưng mà mình nghĩ cho chúng sanh luôn. Còn nếu mình làm cho mình hoài đó, mình rốt cuộc tối ngày cứ cái ta, mình tính toán đủ thứ trơn.
Quý vị thấy không? Lạy Phật, đâu phải lạy Phật không, nó có những cái hiểu biết như vậy, nó mở cái huệ đó. Quý vị biết là Việt Nam vừa nóng, mà lạy Phật nó rất là cần, rất là tốn sức, rất là hao sức, vẫn lại trong cái đó gọi là cái thành tâm. Và nhờ cái thành tâm đó mới có được cái khai mở được cái trí huệ. Cái đó là cái thành tâm, pháp tu là thành tâm, chứ còn cái pháp chỉ là cái phương tiện thôi. Cái thành tâm là phải làm, nhưng phải để mà nói. Cái miệng mà nói không á là chết. Cái thế giới chúng tôi đó, cái đó gọi là khoe khoang, cái đó gọi là khoác lác, cái đó gọi là lừa bịp người ta. Chúng tôi làm thôi, không nói gì hết đó. Thành tâm mình chỉ làm thôi, đừng có nói.
Đó là tất cả những kinh nghiệm gì tôi có được xin chia cho đại chúng. Con xin báo cáo với thầy, chia sẻ với đại chúng là chỉ nói vậy thôi.
Có ai có thắc mắc gì không? 3 tháng gặp lại mà không có thắc mắc gì hết hả? Có gặp ai đáng phục cái gì đặc biệt không?
Dạ không. Tôi chỉ ở nhà, không có gặp bạn bè, không có ghé ai, không có thăm, không có thăm ai hết.
Không phải là bắt lại như vậy. Chị không muốn giao du nữa. Cái đó là một cái loài lầu. Không phải cái lầu không, mà nó còn dao động cái tâm của mình. Ai có thắc mắc gì khác không?
Tôi có đem đây một số ít thôi, nhưng mà ở Việt Nam rất là nhiều, tôi để bên đó. Tôi có đem đây một số ít. Chẳng hạn như có cái xá lợi 7 màu đó, 5 màu của em tôi đó, nó không phải là tỳ kheo. Thành ra cái sư bà trên đó đó, ở cho nó có 18 ngôi thôi, còn tôi tỳ kheo, ở cho 21 ngôi. Giấu kỹ đến bây giờ mới cho, nó già thì tôi cho này để dành kỷ niệm. Đủ màu, nó đẹp trong suốt, đẹp lắm. Thì của nó bây giờ nó sanh ra cả 100 ngôi luôn, của tôi cũng còn 21 ngôi hoài. Nó tùy theo cái người giữ cái đó. Tôi có đem cái chai ra qua đây này.
7 màu hả?
5 màu.
5 màu nó khó, nó hiếm lắm. Xá lợi con của cái cô em đó là nó có ngũ sắc hay là xá lợi thường?
Là cũng ngũ sắc.
Ai muốn được xá lợi ngũ sắc liên lạc với cô em của thầy.
Tôi có đem cho quý vị coi đây nè. Nhưng nó nói tôi có thể tùy quyền sử dụng. Nó nói tôi không muốn ấy, nhưng mà nếu quý vị thích thì có thể cũng được. Tôi nghĩ nó xin nữa à. Tôi nói để tôi mượn qua cho quý vị coi cái màu nhiệm của không có gì mà lên tới 100 cả trăm ngôi, đâu có 218 ngôi mà lên. Nhưng mà tôi có vi phạm lời hứa là tôi thấy thầy thần giới tôi thích quá, tôi cũng dường một ngôi sáng rồi. Con có cúng dường thầy, con lấy ra một ngôi cúng dường thầy Hiền Giới là sáng nay.
Ăn gì?
Dạ, ăn chay, ăn mà cái ăn nữa là ở đây thầy cho tôi ăn 70 tuổi được ăn chiều. Hồi tôi chưa được 70 thầy rất là gắt gao.
Cái này cho các anh chị có bị qua cái hình này thầy chụp ở đây, tại cái lý do vì cái hình này thầy mới hỏi là bên kia thầy ăn cái gì. Đó. Để về đây để đổ ra như vậy.
Thành ra khi mà chiều tôi cũng ăn nhẹ thôi, nhưng mà sau khi hòa thượng nói tôi cũng thắc mắc về để báo cáo thầy, thầy nói hòa thượng kêu không có ăn chiều đó. Tại vì bữa đó trưa 11 giờ tôi bắt đầu trở lại lận. Thì bắt đầu lại rồi thì mình có trớn rồi, cái tới giờ ăn trưa rồi, có 1 tiếng à. Thì tôi tính skip luôn, không ăn cơm trưa, còn đẹp tiếp. Xong tôi nói còn lâu lắm, bây giờ không ăn cơm trưa không rồi mình hoạch. Rồi tôi xuống, tôi ăn, xuống ăn cơm xong lên ngủ thấy hòa thượng đó. Hòa thượng mới nói, hòa thượng hỏi tôi, thế hòa thượng cười trước khi à hòa thượng hỏi tôi chứ con mua gì cũng vừa người ta đâu. Thì tôi nói hòa thượng chờ con giúp, tôi chạy lên cái tủ tôi mở ra thì là y với áo đó, đâu có cái gì đâu. Cái nó con không có gì hết hòa thượng ơi. Xong cái hòa thượng nói vậy thôi ta đi. Cái hòa thượng đi, cái tôi đi theo tới cửa thì chẳng quay là ê ăn cơm quá buổi chưa. Tôi nói dạ chưa. Nói ấy tôi anh nói dạ con mới ăn, hòa thượng nói đừng có bỏ như vậy mất sức à.
Ăn tối nó hài sức rồi.